cho nên những cái sự lỗi lầm đó thì nó chưa phải là lỗi lầm, mà đây là cái cuộc sống mình mới tiếp, mình mới tiếp xúc với cuộc sống của tu viện mà thôi. Cho nên mình thấy là như vậy vậy, nhưng mà cái nghiệp của mình, cái thân của mình nó chưa có ăn uống mà một ngày một bữa được, thì các cô các bác và các chú đều có thể ăn thêm một cái gì đó để cho nó đỡ, trong khi mình chưa quen. Mà nếu mình ức chế thì trong khi ở đây chưa về tới nhà mà nó bệnh hết rồi làm sao, nó còn nguy hiểm hơn. Tốt hơn là cứ ăn uống cái gì đó nó cho nó dễ dàng, nó nhẹ nhàng hơn, hơn là như ở nhà mình ăn bữa ăn nó quá nhiều để mà nó cực khổ hơn. Cho nên mình tạm như mình uống một ly sữa hoặc ăn cái bánh hoặc cái gì đó thì có thể được hết, không sao, nó không có lỗi lầm gì hết. Đó là mình mới tiếp nhận, mình mới tiếp cận với cái môi trường tu tập thôi. Cho nên mà nếu mà người nào mà khắc phục được ăn hàng bữa thì mình vui vẻ, mình chấp nhận. Người nào chưa thì mình có thể uống ly sữa, ăn cái bánh đều được hết, không có gì tạm lỗi gì hết. Còn nói chuyện thì mình cũng hạn chế, mình ít nói, nhưng mà cái điều kiện cần nói thì mình cứ nói, còn không cần thì thôi. Chứ không phải là như những người mà chuyên tu ở đây, đã là giàu ở đây quyết tâm tu rồi mà còn đi nói chuyện thì không được. Còn các con về đây để học pháp chứ chưa phải là chuyên tu, chưa phải là chuyên nhất về một cái sự tu tập giải thoát, mà đây là mình học để rồi sau này mình mới có chuyên tu đó. Xin thầy giảng rõ cho tất cả các cư sĩ chúng con được hiểu về cách thức tu tập của người tại gia. Đây là cái phần mà quan trọng nhất đó. Tại gia tức là mình sống tại nhà của mình, mà mình tu tập sao mà đối với cũng như con thì đối với cha mẹ, thì vợ chồng đối như thế nào, rồi con cái trong gia đình của mình đối xử như thế nào, đó là cái sự cụ thể. Nhưng những cái bài vở này, những cái bài mà học về cái bổn phận mà của người tại gia tu tập theo đạo Phật á, thì thiệt ra nó là một cái những cái giáo trình mà tu học như thầy đã nói cho mấy con đã nghe rồi đó. Thì đạo Phật nó có những cái lớp để mà tu tập, để mà từng sống ở trong cái gia đình của mình. Đó là cái lớp chính kiến, chính tư duy, chính ngữ, chính nghiệp, chính mạng. Nó là những cái lớp để mà học tu sống ở trong cái chiếc áo của người cư sĩ, trong cái tập thể gia đình xã hội. Đó là những cái lớp mình đang học sống cái đạo đức không làm của mình của người. Đó là những cái lớp học như vậy. Cho nên nó không phải là nói cái bài học mà về đạo đức đối với một cái người cư sĩ mà học về đạo đức nó có từng lớp rõ ràng, chứ không phải là nói mình muốn tu là mình phải học một cái đạo đức như vậy vậy rồi thôi. Không phải, nó uốn nắn cho mình có một cuộc sống, có một cái nhìn, có một sự suy tư. Nó không giống như cái nhìn, cái suy tư của mình hiện giờ. Vì vậy nó có từng cái lớp học của nó để nó rèn luyện mình. Cho nên trong cái vấn đề hôm nay thì đại khái như các con biết rằng thầy có soạn thảo cái bộ sách Đạo Đức Nhân Bản Nhân Quả, tức là đời sống ở trong gia đình của mình là mình sống ở trong cái quy luật của nhân quả. Cho nên mình thoát ra cái quy luật nhân quả mà đang sống trong quy luật mà thoát ra nhân quả là phải có những cách thức sống, cách thức suy nghĩ, cách thức thấy nó như thế nào thì chúng ta mới sống trong cái nhân quả mà không bị nhân quả chi phối. Mà trách nhiệm như thế nào? Ở đây qua những cái điều mà thưa hỏi thầy, xin thầy giảng rõ cho tất cả cư sĩ chúng con được hiểu về cách thức tu tập của người tại gia, bổn phận, trách nhiệm phải như thế nào để ngày mai sau khi rời khỏi tu viện để biết cách thức tu tập mà không phải uổng chờ thời gian công sức, không phí uổng thời gian công sức để làm sao gieo trồng được nhân duyên thiện cho tốt. Vì con e sợ nếu không biết phương pháp tu tập thì tất cả sẽ rơi vào tình cảnh tu sĩ không xong mà tu sĩ thì cũng dở. Con xin thầy từ bi quan hỷ bố thí dạy bảo cho chúng con. Đó thì đây là một cái lời xin thầy dạy cho các con phần nhiều là dạy về đạo đức nhân bản nhân quả. Như cuốn sách Đạo Đức mà bộ sách Đạo Đức Nhân Bản Nhân Quả mà thầy đặt tên là Đạo Đức Làm Người, thì các con thấy như tập 1 thì nó nói về ba cái đạo đức của xã hội. Và cái tập 2 nó đi vào cái đạo đức của con người, của bản thân của con người. Và tập 3, tập 4, tập 5 thì nó cũng còn nói về đạo đức bản thân của mọi người, chứ chưa đến gia đình. Vì vậy thì các con biết rằng cái giáo trình mà học về đạo đức nhân quả thì nó là một cái bài vở, một cái phương pháp, cho nên nó rất nhiều điều. Và chúng ta cũng thấy rằng cái hành động từ cái suy nghĩ, từ cái lời nói, từ cái hành động của thân chúng ta, nó cũng vô lượng hành động. Vì trước cái cuộc sống chúng ta nó có nhiều chuyện để mà chúng ta có những cái hành động trong những cái chuyện đó. Cho nên nó không phải là có một cái hành động này là đúng hoặc hành động kia mà đúng, hành động nọ là sai. Nó không phải chỉ có một vài cái hành động, nó 5-10 hành động, mà nó vô lượng hành động. Để nó tiếp duyên thì nó có những cái hành động mới khác ra nữa. Cho nên nó là vô lượng. Mà vô lượng như vậy là cái nhìn, cái suy nghĩ của chúng ta nó cũng phải vô lượng. Sự nhìn thấy và sự suy nghĩ chúng ta đúng, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh mạng. Mà do cái sự suy nghĩ như vậy nó trở thành một cái môn học. Nếu mà chúng ta không học thì chúng ta không biết. Cho nên hiện bây giờ thì chúng ta không có thời giờ để mà chúng ta giảng rộng cho cái đường lối này. Vì ngày mai thì quý Phật tử cũng biết rằng cái chương trình của Phật giáo nó sẽ có những cái lớp học này. Mà mỗi lớp học nó thì nó phải kéo dài một năm một lớp học. Ví dụ như giờ học cái lớp chánh kiến thì chúng ta phải học có một cái nhìn ở trong cái nhìn qua một cái góc độ nhân quả, mà không còn qua cái góc độ đúng sai phải trái như xưa nữa. Cho nên chúng ta phải học một năm. Trong cái sự học tập đó thì nó có sự rèn luyện tu tập để làm cho chúng ta sống quen đi cái nếp sống mới, nó không còn cái nếp sống cũ nữa, không theo cái lối phong tục cũ nữa, cho nên nó có cái sống khác. Và đồng thời thì chúng ta cũng học đến lớp thứ hai thì chúng ta học cái suy nghĩ. Hồi nào chúng ta có sự suy nghĩ, nhưng mà sự suy nghĩ chúng ta hầu hết là đem lại cái đau khổ cho chúng ta. Còn cái sự suy nghĩ hiện giờ gọi là chánh tư duy, nó đem lại chúng ta một niềm sống an vui và hạnh phúc. Do cái chỗ mà chúng ta có học tập, có rèn luyện thì chúng ta mới thông suốt được. Còn bây giờ vì một cái lớp học nó như vậy, nó cả năm như vậy mà cô đọng trong một buổi học thì không thể hết được. Cho nên vì vậy mà thầy sẽ tóm lược lại để cho chúng ta biết cách mà chúng ta hôm nay chúng ta tu tập cho rõ ràng. Bây giờ giả dụ bây giờ chúng ta sống ở trong gia đình mà chúng ta như thầy hồi sáng có nói, như Đức Phật tóm lược lại cho dạy cho cái người đệ tử sa di của mình đầu tiên, tức là La Hầu La, thì ông dạy La Hầu La như thế nào. Mỗi lần muốn nói đâu cái điều gì thì chúng ta suy nghĩ cái lời nói đó, nó nếu nó không làm hại mình, hại người, không làm hại mình, không làm hại cả hai thì mình nói. Và như vậy mà như vậy thì hàng ngày chúng ta muốn làm một hành động gì, muốn nói một cái điều gì, muốn suy nghĩ một cái điều gì thì chúng ta xét cái đó, nó có hại mình, hại người, hại cả mình, hại người không. Nếu mà không thì nó mình sẽ nói. Và như vậy rõ ràng là nó là nhân quả. Bởi vì cái đạo đức nhân quả nó không làm khổ mình. Bây giờ mình suy nghĩ cái lời nói đó, mình nói ra, nó không làm cho người ta đau khổ, không làm cho mình khổ, mà không làm cả hai đau khổ, thì mình sẽ nói. Thì hiện giờ chúng ta nên tập nghĩ, suy nghĩ cẩn thận rồi chúng ta nói. Lỡ mà chúng ta có nói ra mà làm khổ người của mình hoặc là khổ cả hai thì mình nên cố gắng khắc phục, mình nên nhắc nhở mình từ đây về sau không được nói lời nói đó nữa, từ đây về sau phải chưa, không được nói những cái lời nói như vậy nữa, hoặc là những hành động như vậy nữa, hoặc là những sự suy nghĩ như vậy nữa. Đó là cách thức chúng ta đối xử trong gia đình. Thì đối xử như vậy trong gia đình thì nó biến ra những cái hạnh, cái đức hạnh. Cái hạnh của nó sống như thế nào? Nhẫn nhục, tùy thuận, bằng lòng. Bởi vì khi mình suy nghĩ như vậy thì ngay mình làm được những cái điều này thì cái đó là cái hạnh nhẫn nhục. Bây giờ người ta chửi mình mà mình suy nghĩ để mình nói một cái lời nói, mình nói là cái lời nói gì đó mà làm cho người ta khổ thì nhất định là mình không nói. Cũng như bây giờ người ta chửi mình thì biết là cái tâm mình nó sân lên rồi, nhưng mà bây giờ mình muốn chửi người ta lại, nhưng mình suy nghĩ bây giờ mình nói người ta lại, mình chửi người ta chó hay trâu hay là chửi đồ này đồ kia, thì mình nói, mình suy nghĩ bây giờ nói ra lời nói vậy thì mình cũng không thua gì họ, và như vậy mình nói vậy là làm khổ người ta, tốt hơn là mình không có nói. Và do đó cho nên vì vậy đó, mình ngăn cái ác pháp đó đi, cho nên nó không, cái lời nói nó không hung dữ nữa. Và cuối cùng thì mình thấy mình không có nói ra cái lời nói hung dữ, do đó mình không tạo cái nhân ác. Cho nên cái quả người ta chửi mình thì một chút người ta không có chửi nữa, người ta bỏ, người ta đi vào, không lẽ người ta chửi suốt ngày sao? Cho nên cuối cùng thì coi như mình học về cái đạo đức, cái đạo đức nhân bản nhân quả, tức là cái cơ bản của con người chúng ta đi vào đạo Phật thì phải sống như vậy. Cho nên các con nhớ kỹ, vì vậy mà chúng ta chúng thường xuyên mà thầy viết một cái thường thầy đã viết ở trong cái bảng khắc vào cái bia đá mà thầy nhắc ở phía trước, gần ở bên cái điện Phật, thì thầy có nói đừng nhìn mọi vật đều đúng sai phải trái, mà hãy nhìn nó bằng thiện ác. Mình nhìn nó thiện thì nó sẽ đem lại không có sự khổ đau cho mình, cho người, mà ác là nó có sự khổ đau. Cho nên khi mà nó đúng như vậy thì mình dừng lại, mình không có làm những cái điều ác. Đó là cách thức của chúng ta tu tập, mà không ngờ làm những cái điều đó lại nó có những cái ba cái đức, đức là nhẫn nhục, tùy thuận và bằng lòng, nó làm cả vui. Cho nên mấy con nhớ rằng những cái cuốn sách mà thiền căn bản mà thầy dạy đó, thì nhẫn nhục, tùy thuận, bằng lòng nó nằm ở trong cái chỗ tư duy suy nghĩ này, nó biến ra cái phương pháp mà chúng ta tu tập, làm cho gia đình chúng ta càng ngày càng vui vẻ, mọi người càng ngày càng thấy hạnh phúc. Trước kia thì mình không dằn được, mình giận dữ, mình nói thế này thế khác, mình bỏ ăn bỏ uống. Hôm nay mọi chuyện nó có xảy ra mình thấy vui vẻ, ăn uống cũng vui vẻ, không có buồn rầu, không có làm cho người khác khổ tâm mà mình cũng không khổ tâm. Vậy như vậy rõ ràng là cái con đường của đạo Phật nó thực tế ngay trong gia đình chúng ta, mà chúng ta biết tu căn bản như vậy thì chúng ta sẽ được giải thoát. Cho nên tóm lược lại là chúng ta nên tu tập bằng đạo đức, không làm khổ mình khổ người, bằng những hành động suy tư, từng hành động, từng lời nói, từng cái suy nghĩ của chúng ta trong tâm của chúng ta, thì như vậy chúng ta sẽ có kết quả giải thoát hoàn toàn. Chứ đừng nghĩ rằng bây giờ tôi vào đây là phải thọ bát quan trai, phải giữ gìn tám giới, phải ăn chay, phải ăn một bữa, về gia đình ăn ba bữa, mình cũng tự nhiên mình ăn ba bữa có gì đâu. Chưa phải lúc mình ăn một bữa thì mình chứ đừng có vội vàng. Mình vội vàng mình tu là làm chướng ngại cho gia đình của mình, làm cho khổ cả gia đình mình thì không có hay ho gì hết. Cho nên mình phải biết cách vừa tu giải thoát cho mình mà vừa làm cho những người thân của mình được giải thoát nữa. Đó mới chính là cái phương pháp tu của đạo Phật. Cho nên đạo Phật là đạo, là một cái nền đạo đức nhân bản nhân quả. Cho nên Đức Phật có nói một cái đoạn kinh, Đức Phật nói như thế này: nếu mà cái mục đích của đạo Phật đến với con người á, là không làm khổ mình khổ người, mà người nào đã không làm khổ mình khổ người đó là đạt được cái mục đích của đạo Phật rồi, đâu cần tu gì những gì pháp gì khác đâu. Nếu mà chúng ta không làm khổ mình khổ người thì luôn luôn tâm hồn chúng ta thanh thản an lạc, nó luôn luôn nó vui, nó hạnh phúc, nó có gì đâu mà khổ nữa đâu. Các con thấy bây giờ mình ngồi đây mình buồn buồn, tức là tự mình đã làm khổ mình rồi, thì mình đâu có tự, để tự làm khổ mình, tức là đạo đức không làm khổ mình, phải không? Rồi có người chửi mình không giận không gì hết thì tức là đạo đức không làm khổ mình. Thật sự ra nói về đạo đức mà không làm khổ người thì nó dễ, mà không làm khổ mình thì nó phải sáng suốt, mà sáng suốt thì mới không làm khổ mình, phải không? Cho nên vấn đề mà tu ngay ở trong đạo Phật thì các con tu rất bình thường, gia đình mình sống như thế nào, con cái mình sống như thế nào, sao mình cũng tùy thuận nhẫn nhục được hết, đó là mình tu rồi, mình không làm khổ một người nào nữa hết. Hồi nào thì mình còn to tiếng, hôm nay mình nói ngọt ngào nhẹ nhàng, làm cho người ta mến phục mình liền. Và như vậy từ mình mới lôi cuốn họ vào cái nền đạo đức này. Cũng như bây giờ mấy con thấy rằng khi mà nghe thầy nói vậy đại thừa sai rồi này kia, mấy con hồi nào tới giờ tập trung chị em rồi đi chùa này kia, bây giờ thì mấy con không đi. Tôi học theo nguyên thủy rồi, tôi không có đi cúng bái nữa, tôi không đến chùa nữa. Mấy con sai, mấy con, các bạn con còn đang đau khổ chưa hiểu biết, người ta mới lầm lạc, người ta đi chùa, người ta cúng bái, người ta làm những chuyện mê tín, mình cũng đi nhưng mà mình không làm gì đó nữa. Nhưng mình đi mai đâu cái chị nào đó mới hỏi sao nay chị sao lại không có tụng kinh, không có sám hối nữa, mà chị đến đây chị ngồi chị chơi vậy à, chị ngồi với gốc cây một tuổi này vô tụng kinh nó ré. Thì tụng xong rồi ra hỏi mình, tôi nó ngồi chơi cũng khỏe hơn và tụng kinh mệt. Tại sao vậy? Tại vì tôi có học, thầy có dạy như thế này thế này, Phật có dạy như thế này thế này, cho nên tôi ngồi nãy giờ tôi khỏe, mấy chị tụng kinh mệt quá, thôi đi uống nước đi, ví dụ chẳng hạn. Nhưng mà các con đã đánh thức người ta một cách rất rõ ràng rồi, từ đó người ta còn bây giờ mấy con theo thầy, mấy con không thèm đến chùa nữa, thôi mấy ông chùa đại thừa này tôi bỏ, tôi không đi nữa. Như vậy là mấy con bỏ qua một cái điều, cái dịp tốt để vừa lợi ích cho mình mà vừa lợi ích cho người, lấy tất cả những cái người tu sai nó trở thành những người bạn tốt của mình. Còn giờ mấy con chia ra những người tu theo cái dạy chùa thôi mình chơi nữa. Thế mấy con thấy như vậy là mấy con sai rồi, mấy con không có đúng đâu, cho nên mấy con sửa lại. Mình cũng đi chùa, mấy thầy cũng không biết đó. Cô Phật tử nào nào bây giờ cũng đi chùa, bây giờ cũng đi chùa, nhưng mà cô này lại không tụng niệm, làm cách khác hơn. Cô này cũng không đến mà mua hương đăng hoa quả hay giấy tiền vàng mã gì cúng nữa. Cô này không có làm cái chuyện mà cúng bái như hồi xưa nữa, mà cô này đến tham quan rồi xem rồi ngồi chơi ở ngoài cái tảng đá hoặc là nơi nào đó bóng cây bóng mát ở chùa chơi thôi, chứ không có đến mà lễ Phật mà lại ông này đã rồi tới lại ông kia, không có làm như vậy. Nhưng mà người ta thấy mình có cái lối sống mới, có cách thức sống rất là an ổn, cho nên có nhiều chị em người ta thấy vậy người ta mới hỏi thăm. Do cái duyên mình tạo vậy người ta mới hỏi thăm, mình hướng dẫn người ta được, rồi mình dẫn nhẹ nhẹ chứ đừng nói đại thừa sai nha, mê tín này đừng có chửi người ta như vậy, mà mình đừng có nói động người ta, mà mình nói tu theo cái này nó an ổn lắm, chứ đừng có nói cái sai người ta. Từ cái an ổn của mình người ta mới thấy sao nó hay quá, cho nên người ta theo dần dần, chứ đừng có chỉ trích gì hết, đừng có nói gì hết. Tại sao mà sách của thầy lại nói đại thừa sai? Và tại vì từ lâu tới giờ không có ai dám nói, mà không nói thì ai biết sai, cho nên thầy phải nói. Còn bây giờ mấy con biết rồi thì đừng có nói, các con không có nói được, mà thầy nói để cho những người đó biết. Và đồng thời bây giờ các con cứ lấy cái đúng mà thôi, còn những cái sai mấy con không nói. Mấy con nhờ thầy nói mấy con biết sai, nhưng mà khi người ta theo được cái đúng á, lần lượt người ta hướng về mình rồi thì mình mới nói đó sai như vậy như vậy. Còn bây giờ mà dục không mà người ta còn cố chấp cái đó mà có con nói là các con có chuyện với họ thôi không. Cho nên khéo léo mà giúp đỡ nhau, trong một xã hội là người đông đảo, đâu phải riêng có một mình sống. Còn tu theo tập theo đạo Phật riết rồi mấy con tu cho con thôi, chứ còn không có nghĩ gì đến ai nữa. Cho nên sự thật đâu phải là đạo Phật ích kỷ đâu. Nhưng mà tại sao mà thầy nói như thế này nè, mình tu chưa xong thì đừng hướng dẫn người khác. Bởi vì cái hướng dẫn người khác là cái bản ngã của mình muốn làm thầy, chứ không phải là cái gì hết. Mình tránh cái này chứ không phải là không hướng dẫn họ đi theo con đường tốt của mình. Mình sống đạo đức được thì mình hướng dẫn. Cái hành động của mình là hướng dẫn người ta rồi chứ đâu cần mình phải nói. Cho nên con đến chùa mà con làm với cái kiểu của con thì người ta sẽ theo con nhiều. Mà chính đó là con đã hướng dẫn người ta bằng cách không tham vọng. Còn con thuyết giảng, con nói cái này cái kia nọ, con khoe khoang, con tu được cái này kia, điều đó bị sai mất hết rồi. Các con hiểu điều đó, cái đó là cái tham vọng, cái bản ngã của mình. Nó lộ ra cho cái thấy của mình là mình mới có hiểu biết mà thôi. Cho nên trong kinh Tánh Phật nói đừng, mình khi tu chưa xong thì đừng có giả. Miễn trình đến mình chơi chung với họ mà mình tu theo mình thôi, mà họ thấy mình hay là họ dựa theo mình à, chứ mình không có dạy ai hết. Các con nên nhớ đó là mình sống trong một cái cộng đồng, mình đừng có làm cho mình có cái vẻ riêng rẽ, mà cái cách riêng rẽ của mình nó cũng mang cái bản ngã nữa. Nghĩa là mình riêng rẽ là mình mang bản ngã tồi đúng các anh sai, thì ai lại cũng nói của mình đúng chứ bao giờ có ai nói sai. Thì cái bản ngã của mình là như vậy, cho nên vì vậy mình lấy cái đúng là mình thực hiện qua cái hành động đúng của mình để ảnh hưởng đến những người khác, nó sẽ, người ta sẽ làm tốt được. Như vậy là cái lời mà viết cái bức thơ này xin thầy để dạy cho mấy con cái đạo đức, thì tóm lại thì các con không hiểu cái đạo đức. Cái đạo đức đó là mình phải từng cái khi cái lời nói, từng cái hành động thân của mình, từng cái suy nghĩ của mình, thì mình phải suy nghĩ chín chắn những cái điều kiện đó trước khi mình nói, mà không hại mình hại người và hại cả hai, tức là hại mình hại người nữa, thì mình sẽ nói ra, mình sẽ làm ra tất cả những cái này. Cái hành động mà tu tập như vậy gọi là sống đời, sống đạo đức nhân bản nhân quả, không làm của mình của người. Cái hành động mà suy nghĩ đó là hành động sống đạo đức nhân bản nhân quả, không làm của mình của người. Dù sao một ngày nào đó các con có đọc sách Đạo Đức Là Người, thầy cũng dạy mấy con ở chỗ này để mà suy ra từng con, nhìn cái rộng ra từng cái hành động nhân quả đối xử với nhau nó rộng rãi ra, nhưng nó cũng nằm ở trong cái phương pháp từ cái hành động suy nghĩ của chúng ta đúng sai này đó, ở trong cái chỗ này không hại mình hại người, hại cả hai, thì chúng ta sẽ thực hiện cái lời nói, cái hành động của chúng ta hoặc cái suy nghĩ này đó. Thì tóm lại là cái bài pháp đó là đạo đức bằng cách tư duy suy nghĩ trên ba hành động thân khẩu ý của chúng ta mà thôi. Các con nhớ chưa? Nhớ được như vậy thì các con sẽ về sống gia đình, nghĩa là trong gia đình mình ăn ba bữa mình vẫn ăn ba bữa, nhưng mình biết cách, mình không bị lôi cuốn, tại vì mình tùy thuận mình ăn. Mình biết là ăn nhiều nó không tốt đâu, cho nên trưa mình ăn no, nhưng mà sáng mình ăn cũng vui vẻ, mình uống một ly sữa hoặc mình ăn cái bánh một chút xíu nào thôi, chứ không ăn như người khác. Đó là mình thay đổi rồi. Như vậy là mình đã vừa tùy thuận làm cho vui lòng, mà mình không bị lôi cuốn trong cái ăn uống phè vỡ, ăn uống nhiều ăn uống cho tức bụng thì mình không có làm điều đó. Cho nên do đó là mấy con đã khéo léo, đã làm cho gia đình vui vẻ, mà người trong gia đình không biết cũng vẫn thấy mình cũng vui vẻ. Mà tu hành theo đạo Phật sau nay coi vui vẻ luôn luôn, nào cũng không thấy có giận hờn tức giận gì hết, rồi ăn uống cũng bình thường. Còn giờ mình làm khác, mình về ăn ngàn bữa, nhờ ăn bữa mà giờ không giận thì tức là người ta cũng nói nhờ ăn bữa, mà ăn bữa thấy sao ốm quá, do đó người ta nói trời ốm quá vậy mà tu tập cái gì. Cho nên vì vậy mình cũng vẫn bình thường, bình thường mình ăn ít thì nó cũng sẽ ốm, nhưng mà cái ốm người ta cũng vẫn thấy mình ăn bữa, người ta không trách mình. Cho nên mấy con phải khéo léo. Cho nên Đức Phật nói là thiện xảo trong cái sự tu tập của mình, thì ngay từ cái đầu mà đạo đức mà mình biết tu, mình biết tu tập như vậy cũng là rất là giải thoát rồi, đâu cần đòi hỏi gì thêm nữa. Tiếp theo cái bức thư này thì thầy sẽ trả lời thêm một số vấn đề của câu hỏi. Liễu Thiện, con xin đặt ra một số vấn đề nhờ thầy giảng rõ cho mọi người hiểu. Trước khi tu tập cần phải học cho thông đạo đức nhân bản, không làm của mình của người. Tất cả mọi người đều sinh ra từ môi trường nhân quả, cho nên phải vui vẻ sống trong môi trường đó, không được phép trốn chạy. Đây là cái ý của Liễu Thiện. Từ lâu khi nó rút tỉa qua những cái bài học đối xử trong gia đình, nó gặp rất nhiều khó khăn, cuối cùng nó biết cách xuất xả. Cho nên nó có ghi nhận lại những cái điều này trong cái tập mà diễn đàn Chân Như, tập 7, thì có một cái kinh nghiệm có nói ra, nó viết, nó nói ra. Thầy thấy rằng cái sự tu tập như thế này là nó đúng cách của đạo Phật, căn bản của đạo Phật. Khi vào đạo thì phải là làm con người cho đúng cách của con người, chứ chưa phải là mình chưa có làm cho đúng cái đạo đức của con người mà dội vào chùa mà tu cái này hoặc tập cái kia, ngồi thiền hít thở. Nhiều khi cái sự xả tâm này, cái sự tùy thuận nhẫn nhục này chưa trọn vẹn, mà đi vào cái chỗ mà tu tập mà cao hơn thì chắc chắn là mình sẽ mất cái cơ bản, mất cái nền tảng vững chắc của con đường tu của đạo Phật. Cho nên đạo Phật lấy giới luật mà làm cái pháp đầu tiên chúng ta tu, giới định tuệ. Vậy thì giới luật là gì? Là đạo đức. Mà đạo đức từ ở trong gia đình, trong xã hội, cho đến khi mà vào chùa để mà thực hiện những cái đạo đức ở trong chùa, thì cái đạo đức ở trong chùa đó là thánh, là những đạo đức của bậc thánh. Chúng như bây giờ các con thấy nè, các con ăn ngày ba bữa, sống viết suy nghĩ từng lời nói, từng hành động của mình để không làm khổ mình của người, thì các con sống đạo đức làm người. Mà bắt đầu bây giờ mấy con thọ bát quan trai, tức là các con sống một đời sống của những bậc thánh rồi. Cho nên các con dội vàng bây giờ làm cho gia đình mình buồn phiền mà ngồi làm thánh, thì ông thánh này nó cạn hết rồi, có phải không? Thánh gì mà chồng không cho ăn ngày bữa mà bây giờ cố gắng là tôi cãi tôi ăn ngày bữa, ông tức quá trời, có phải không? Như vậy là thánh sai rồi, có phải không? Người chưa có làm cho mọi người vui lòng mà mình muốn làm thánh, mình ngồi đó mà bao nhiêu người con cái nó tức quá, bà đi tu sao mà bây giờ bà để cho mấy con ăn ngồi có một mình như thế này. Mấy con hiểu điều đó chưa? Cho nên làm người chưa được mà đòi làm thánh. Cho nên vì vậy thọ bát quan trai là muốn làm thánh rồi đó chứ gì. Thì như vậy mấy con đã sai mất rồi. Cho nên chúng ta phải thực hiện được cái đời sống để kéo hết cả một cái chùm nhân quả của chúng ta, cả cái gia đình chúng ta đều hiểu với Phật Pháp. Khi chúng ta ăn chay là lúc chúng ta làm sao mà chúng ta thực hiện như thế nào để cho gia đình mình cả ăn chay hết. Cái đó là cái hay. Đừng có nghĩ rằng tôi sẽ giải thoát, còn con cái chồng con kệ nó đã được ngục kệ đó. Các con có nghĩ điều đó không? Nếu mà các con nói tôi thương con, thương cái, thương chồng mà tôi đi tu như vậy thì tôi có thương không? Chứ thật là tôi nói thương thiệt, là tôi thương trong cái gì tôi thầy cũng chẳng biết nữa. Thương thì mình phải hòa hợp, mình làm sao mình lôi hết cái nhóm này đi. Mình biết cái này hay mà tại sao mình đi một mình à? Không biết người này xuống địa ngục cái kệ họ. Thì như vậy là chưa phải hay đâu. Cho nên mình cố gắng, mình khắc phục gia đình của mình bằng cách như thế nào để mình làm cho được cái đạo đức làm người trước đã. Đó là những cái điều, bởi vì mình còn ở trong cái dòng nhân quả, mà mình muốn thoát ra cái dòng nhân quả đâu phải dễ. Cho nên khi mình hở một chút, mình đụng một chút đó, thì bắt đầu nhân quả nó tác động liền, nó làm cho mình còn khổ đau hơn nữa. Cho nên có nhiều người khi nghe được Phật Pháp rồi ham quá, không ngờ đụng tới nhân quả cái bắt đầu trời ơi, cái gia đình của mình nó như là cái địa ngục, nó khổ đau hết sức, khổ đau chỉ còn nước mà muốn trốn chạy thôi. Nhưng mà các con trốn chạy khỏi không? Bây giờ mà các con có về tu viện Chân Như, các con ngồi tu ngồi một mình cô đơn buồn bã, bắt đầu nó nhớ con, nhớ cái, rồi nó nhớ những hình ảnh này. Các con có chịu ngồi đó nổi không? Cuối cùng các con cũng sẽ có về. Cho nên mình giải quyết được ổn định hết cái gia đình của mình, đều hoàn toàn có một hướng về đạo Phật. Thì bắt đầu bây giờ các con có đi đến cái chỗ mà các con tu tập để giải thoát, thì các con ngồi trong cái tu viện, các con ngồi nghe an ổn. Ở gia đình của mình người nào cũng là người ta cũng hướng về cái hướng đó rồi. Mình tu được đó, người ta còn mừng nữa, người ta lo mà người ta theo mình. Cho nên hàng ngày nhờ cái hình ảnh mà gia đình của mình nó sức tấn mình rất lớn trên cái sự tu tập. Cho nên các con đừng có nghĩ rằng khi mình tu tập mà mình thọ bát quan trai, chứng nhận này tôi đi thọ bát quan trai, ông ở nhà nấu cơm làm gì làm tôi không biết đâu. Tôi cái kiểu này chắc chắn là cái địa ngục nó tới với mấy con, chứ chưa chắc là thiên đàng nó mở cửa đâu. Tất cả mọi người đều sinh ra từ môi trường nhân quả, cho nên phải vui vẻ sống trong môi trường đó, không được phép trốn chạy. Nó nghĩa là chúng ta không được trốn chạy nó, mà chúng ta trốn chạy là bây giờ các con thí dụ bây giờ một tháng tôi sẽ thọ bát quan trai, mà trong khi gia đình của mình chưa chấp nhận mà mình vội mình làm như vậy thì tức là mình trốn chạy nó. Mình trốn chạy nó thì nó sẽ phản ứng lại mình đó. Cho nên cái thức đó là làm cho mình rối thêm. Rồi trong cái những cái ngày mình thọ bát quan trai chưa hẳn đã thanh tịnh, vì gia đình của mình như vậy là nó không bao giờ nó thanh tịnh cho mình được hết. Nó làm cái khó. Ví dụ từ trước ta chưa có hữu duyên được gặp chánh pháp, ta vẫn sinh hoạt vui vẻ cùng chị em bạn bè, ta vẫn đi chùa cầu kinh lễ Phật cùng họ trong sự hiểu biết. Nhưng giờ đây được gặp chánh pháp, được hiểu đâu là thiện, đâu là ác, điều gì có lợi ích, điều gì không lợi ích, nên ta buông bỏ không theo nữa. Nhưng không có nghĩa là ta vứt bỏ tất cả mọi quan hệ bà con bạn bè trước đây. Nghĩa là bây giờ mình biết rồi, nhiều khi các con có cái sai là khi biết rồi thì mình không có quan hệ với bạn bè nữa, nghe nói độc cư rồi bắt đầu bây giờ mình làm thánh độc cư luôn, không có chơi với ai nữa hết, đóng cửa lại, không có chơi người nào nữa hết. Cuối cùng mấy con thấy các con sẽ buông bỏ hết tất cả những sự quan hệ thân tình của mình đối với những cái người bạn bè, tất cả những người thân của mình cũng bỏ. Mình nghĩ là mình làm Phật liền sao được. Cho nên vì vậy các con thấy Liễu Thiện nói rất đúng, và rất đúng cái chỗ mà từ cái bản thân suy nghĩ, từ cái chỗ nó tu tập nó đã làm đúng. Cho nên thầy thấy rất hay là nó biết đi vào cái nền đạo đức nhân bản nhân quả, nó không dứt bỏ cái điều này. Nghĩa là chúng ta dứt bỏ cái tâm trạng ham muốn chúng ta, chứ không phải chúng ta dứt bỏ những sự quan hệ của xã hội, quan hệ của gia đình, của tất cả những cái người chung quanh chúng ta. Chúng ta không có dứt bỏ những cái sự quan hệ đó. Cho rằng nhưng không có nghĩa là ta dứt bỏ tất cả mọi quan hệ bà con bạn bè trước đây, cho rằng ta được gặp chánh pháp rồi còn tất cả người kia là tà pháp, từ đó sẽ sinh ra sự chống trái nhau. Thì thử hỏi như thế có đúng tinh thần của đạo Phật không? Đó, mình tự hỏi mình làm như vậy có đúng không? Đạo Phật là một cái đạo đem đến sự giải thoát cho mình, cho người, tức là không làm khổ mình, khổ người. Thế mà mình bỏ hết những cái sự quan hệ đó thì tự hỏi mình có tu tập như vậy mình có đúng không? Chứ thật ra thầy muốn nói độc cư là chỉ cái người đi vào chuyên sâu để mà người ta thực hiện thiền định người ta mới độc cư. Còn mấy con bây giờ nào là chăn con chăn cái, nào là ôm cháu giúp đỡ cho con cái mình công việc này công việc kia, mà bây giờ nó mình cũng muốn độc cư một cái kiểu này thì nó chưa có thuận, nó làm cho mình trở thành một cái nghịch cảnh. Vì vậy mình phải thực hiện đúng rồi lần lượt. Cái duyên nó tới đâu thì mình thực hiện tới đó. Mình đã biết được con đường đi từ thấp đến cao, do đó mình phải tu cái gì trước, tu cái gì sau. Ngược lại ta phải suy nghĩ và thương lại bạn bè. Ngược lại ta phải suy nghĩ và thương lại bạn bè. Trước đây ta cũng như họ, cũng bị vô minh ngăn che nên cũng hao tiền mất thời gian mà không được ích lợi gì, nên ta vẫn vui vẻ sống hòa đồng với mọi người, đừng tự mình tách riêng ra, vì chúng ta sinh ra từ nhân quả, hiện nay đang sống giữa cộng đồng nên phải hòa mình vào cộng đồng. Nhưng ta có trí tuệ hơn, ta được học đạo đức nhân bản, nên ta không bị lôi cuốn theo ác pháp, làm những điều vô nghĩa, mất thời gian, phí tiền. Ta phải sống làm sao để mọi người nhìn vào bằng con mắt thán phục, để mọi người hiểu rằng, à, con người này từ ngày không đi lễ chùa, cầu kinh, cúng bái với mình nữa, mà sao họ sống thanh thản, an lạc quá. Họ sống hiền lành, hiền hòa, có đạo đức quá. Từ đó họ sẽ lân la làm quen với ta để hỏi về kinh sách, hỏi về cách thức tu. Thì từ đó, bằng khả năng của mình, ta sẽ nói cho họ biết, đồng thời cho họ mượn sách để họ đọc. Chứ chúng ta đừng coi thường, đừng tranh luận đúng sai với họ. Nếu có dịp đi chùa, ta vẫn đi bình thường, nhưng giờ đây ta đi với trí tuệ, chứ không phải bằng sự vô minh. Vì thực ra ngôi chùa hoàn toàn không có lỗi, mà nó là nơi ghi lại công ơn của các bậc tiền bối. Đó là cái lời của Liễu Thiện nói như vậy. Nó đã nghĩ và đã làm được như vậy. Thì ở đây thầy thấy qua cái bức thư nó gửi đến thầy, thì thầy cũng đem cái này để chúng ta học theo cái cách này, là tu đúng cái đạo đức của đạo Phật, không làm khổ mình, khổ người mà còn lợi ích. Đừng nghe tiểu thừa nói rằng chúng ta tu theo đừng nghe đại thừa nói rằng chúng ta tu theo tiểu thừa là ích kỷ, tu cho mình, không có tu cho ai hết. Không phải. Qua cái lời này của Lữ Thiện, nó còn hơn là những người đại thừa nữa mấy con. Nghĩa là chúng ta tu cho mình mà tu cho mọi người nữa. Vì cái hành động làm đúng thì người ta sẽ thấy được mình tu sao mà bây giờ mình được giải thoát, được thanh thản như vậy. Thì mọi người mình gần gũi người ta, mình không có bỏ những cái sự cộng đồng chung nhau, thì cho nên người ta mới nhìn thấy được. Người ta nhìn thấy được thì người ta sẽ hỏi. Từ đó cái duyên mà người ta hỏi đó, thì mình mới có điều kiện mình giúp đỡ họ. Từ cái những cái lời nói cho đến những kinh sách mình có được, mình cho họ mượn, từ đó họ giúp cho họ cũng thoát khổ như mình. Như vậy rõ ràng là người tu nguyên thủy đâu có nghĩa là ích kỷ, đâu có hạnh Bồ Tát, đâu có không làm hạnh Bồ Tát. Thật sự cái hạnh này nó còn cao quý, cao rất cao quý, mà bên đại thừa gọi là Bồ Tát hạnh. Cho nên ở đây thầy thiết nghĩ rằng từ cái chỗ mà sơ khởi đầu tiên mà chúng ta tu theo đạo Phật là đạo đức nhân bản nhân quả. Các con nhớ kỹ, chúng ta phải thực hành cho nó cuộc sống của chúng ta, đem lại hạnh phúc cho gia đình chúng ta, để rồi người trong gia đình chúng ta, từ chồng con cái của mình, từ vợ con của mình thấy được, từ đó họ sẽ hướng với mình một hướng với nhau, và đồng thời mình sẽ có đủ duyên, mình mới sống một mình độc cư trọn vẹn để mình đi sâu hơn nữa. Và mình là người cầm ngọn đuốc để dẫn cả gia đình mình đi, chứ không phải mình đi có một mình. Các con nhớ đây là cái căn bản nhất mà chúng ta cần phải học và tu. Vì mọi người cư sĩ chúng ta ở đây đều là những người có gia đình tất cả. Trừ ra những người còn tuổi nhỏ chưa có gia đình mà quyết đi tu, thì chúng ta hãy bước vào chùa để mà chúng ta học hỏi những điều của người chưa có gia đình. Còn người có gia đình là đã có nhân quả, có một thì chúng ta mình cũng phải sống ở đây, mình tu tập cái thời gian mà người ta xem thấy được cái phạm hạnh của mình sống ở đây được á, thì người ta chấp nhận. Bây giờ thầy dụ, bây giờ thầy cho các con vào đây ở đây 4 tháng, như Đức Phật nói là khi vào 4 tháng mà Phật và chúng tỳ kheo thấy được thì cho xuất gia. Thì bây giờ các con là những người chưa có gia đình, chưa có lập gia đình gì hết, cái duyên tốt, còn trẻ tuổi, nó không có cái ràng buộc của ái kiết sử, thì những người đó đến đây sinh đều được chấp nhận cho ở đây tu. Nhưng mà xuất gia thì chưa cho, là vì còn trắc nghiệm coi thử coi cái có thích, có cái đời sống phạm hạnh có thích hợp với họ không. Họ đến họ sống, họ sống ở đây trong 4 tháng mà thấy hoàn toàn họ sống độc cư, họ ăn ngủ họ không có còn phí thời nữa, rồi họ biết nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng trong mọi sự kiện. Bây giờ thí dụ như bữa nay cô Út cho ăn cơm muối họ cũng vui vẻ ăn, ngày mai cho ăn đồ rất ngon họ cũng bình thường, và biết là cái người này đã tùy thuận được trên cái sự sống của họ rồi, và do đó họ được quyền xuất gia hẳn ngoài. Và ngay đó thầy là người đứng ra làm lễ xuất gia cho họ, là truyền cho họ những giới luật cần thiết cho họ, khi đó mới là chấp nhận họ. Chứ còn bây giờ họ còn nói chuyện, họ còn sống phi thời, ăn uống phi thời, mà xuất gia cho họ, họ thành tu sĩ rồi, tu sĩ này ra sao mấy con? mấy con thấy tu sĩ này có đúng không? Họ sống không đúng phạm hạnh rồi, không đúng cái giới luật này rồi, thì như vậy làm sao mà xuất gia cho họ? Thì xuất gia thì có cái hình thức mặc cái áo, cạo cái đầu trọc, đi ra họ nói rồi có ông thầy này sao ông giống đời quá, ông ăn uống cũng như đời, rồi ông sống ông nói chuyện lu ba la, như vậy là rõ ràng là người ta hủy bán Phật pháp, có ích lợi gì? Cho nên khi mà xuất gia thì mấy con phải biết, muốn xuất gia không phải là đến đi xin xuất gia là thầy cho xuất gia. Vì vậy mà mấy con xuất gia là trở thành vị tu sĩ gì, dù cái tuổi mấy con lớn hoặc là nhỏ, đều hoàn toàn mấy con được ở đây thầy trắc nghiệm 4 tháng. Như Đức Phật ngày xưa cho một cái người giàu tu phải 4 tháng ở đây sống được đúng phạm hạnh, tức là phạm hạnh ngày xưa Đức Phật gọi là phạm hạnh đó, là giới luật đó, sống đúng những cái tiêu chuẩn giới luật, thì chừng đó thấy cái người này sống đúng vậy là cho họ xuất gia. Còn mấy con muốn xuất gia mau quá, mấy con thấy thầy chưa cho xuất gia, mấy con lật đật cạo cái đầu mình đi, rồi coi cái y áo ai đó xin cái mặt vô, thôi thiên hạ thấy tưởng ông thầy thật, chắp tay xá lia lịa, nhưng cuối cùng mình có ra gì mấy con? Thôi thôi, học đâu ba mớ gì, kinh đại thừa cũng có, những lời Phật dạy nguyên phí có, gặp ai cũng thuyết giảng tùm lum, mà còn nói thiền nói đạo nữa. Trời ơi, cái vấn đề này là vấn đề đau lòng nhất, giới luật không biết, không hiểu phạm hạnh, cái đức hạnh ra sao hết, mà dám coi như là mình là người xuất gia. Thiệt ra thì coi như cái hành động đó là hành động chỉ bán Phật pháp, chứ không phải là hành động đúng. Bởi vì Đức Phật nói trùng trong lông sư tử là cái hạng này người này. Cho nên khi mà muốn xuất gia tu mà trở thành tu sĩ, trước khi mặc chiếc áo này như thầy, thì được một vị giới luật, một vị thầy giới luật nuôi dưỡng mình, trắc nghiệm mình, thử thách mình, để xem coi mình sống đúng cái đời sống phạm hạnh đó chưa. Nếu sống được thì người ta sẽ làm một cái lễ. Người ta cũng không làm cái lễ gì mà như ở bên Đại Thừa rườm rà đâu. Người ta đến đó thì người ta nói hôm nay, người ta tuyên bố rằng hôm nay là những cái phạm hạnh mà Phật tử đã sống được như vậy, ha, hoặc là con đã sống được như vậy, con xứng đáng là một người đệ tử của tu viện này, hay là của người đệ tử của Phật, trở thành một vị tăng, một vị ni xứng đáng. Người ta chỉ cần nói như vậy là đủ rồi, người ta sẽ xuống tóc, người ta trao y bát cho cái người đó. Thì người ta sẽ truyền cho các cách thức, người ta dạy những cái hành động sống, đi xin ăn như thế nào, ôm bát như thế nào, ăn uống trong bát như thế nào, cách thức của người tu sĩ như thế nào. Rồi lần lượt người ta dạy cách thức dấn y đắp y như thế nào, để rồi mình trở thành hoàn chỉnh là một người tu sĩ. Chứ còn khơi khơi cái rồi mặc áo rồi đi vô, thầy nói nhiều người, thầy nói là một tu sĩ mà chưa có quan nghi tới hạnh gì hết. Đó là ở đây là như vậy. Cho nên ở đây có một vị xin thầy xuất gia, tức là ham muốn, nhưng mà cái hoàn cảnh gia đình, có gia đình thì chắc chắn cái điều này thì thầy sẽ xét lại, để rồi thầy sẽ coi, rồi trong khi đó muốn xuất gia thì xem coi cái gia đình, coi trong gia đình coi nó tốt hay là xấu. Trước khi đến nay, từ trước đến nay, đêm nào con cũng cầu nguyện cho con gặp được vị minh sư và theo con được, và cho con được xuống tóc xuất gia. Con nguyện sẽ cố gắng. Do đó thì các con biết là khi mình tập trung vào cái hơi thở, thì vừa biết hơi thở nhưng mà mình vừa có sự tập trung ở trong những cái xúc giác, cái miệng của mình, tức là nó có những cái hạt mà tiết ra nước miếng, mình tập trung ngay những cái điều kiện đó. Không ngờ là ví dụ như mình vừa biết hơi thở ra vô mà mình vừa chú ý ở trong cái miệng của mình, tức là mình phải nói rằng mình phải có cái sự nhìn ở trong qua cái miệng của mình thì hơn. Cho nên do đó mà nó tác động ra. Cho nên nếu mà ngồi ngậm miệng lại mà thầy tu, mà thầy cứ chú ý ở chỗ cái lưỡi thầy ngậm nó, thì tức là một hơi nó có nhức nhíu nó tác động ra. Cho nên do cái chỗ mình tu sai như vậy đó, là do cái chỗ mà tu tập sai, là chỗ mình tập trung không có đúng cái nơi vị trí của nó, cho nên nó bị sai, nó mới ra nước miếng. Do như vậy thì bắt đầu bây giờ chúng ta tu như thế nào, thì chúng ta phải nhắc như thế này. Đừng có để mà chúng ta hít thở một cách thường, mà chúng ta phải nhắc, hít là phải tập trung ngay cái chỗ cái nhân trung, cảm giác như hơi thở từ đây mà ra. Thì do đó hít vô thì chúng ta cứ tập trung ngay chỗ này, chúng ta nghe cái hơi thở đây mà xuất phát đi vô, đừng có để ý tới cái lưỡi chúng ta nữa, thì nó sẽ không có ra nước miếng nữa, nó sẽ hết liền. Do như vậy đừng có để ý trong cái miệng của chúng ta nữa, thì nó sẽ không có tác động những cái hạt tiết nước miếng đó. Có những trong miệng của mình nó có những hạt tiết nước miếng, khi mình bỏ một miếng đồ chua hoặc là đồ ăn ngọt gì đó, nó sẽ tiết ra cái nước miếng, nó làm cho cái nước bọt của mình nó tiết ra. Còn bây giờ mình tập trung và thì mình lo tập trung ngay chỗ này, cho nên nó thật là mình cảm, trong khi mình tập trung hơi thở mà cảm nhận nơi những cái hạt tiết nước miếng của trong miệng của chúng ta. Do đó là một cái sai, cho nên vì vậy mà chúng ta hãy tập lại như thế nào, bởi vì nó quen cái này rồi, cho nên vì vậy chúng ta bảo huyết là chúng ta nhớ rằng mình ở nơi cái nhân trung của chúng ta đây, là mình cảm nhận cái hơi thở của mình nó từ đây nó hít vô và cũng thấy từ đây nó xuất phát ra cái hơi thở, cứ nơi cái tập trung nơi chỗ đó, thì sau một thời gian sau thì con sẽ không còn có tiết nước miếng nữa. Đó là những cái điều mà tu tập cho nó đừng có sai. Còn nếu mà thấy nó cứ như vậy hoài mà nó cũng được á, thì thôi không tu cái hơi thở này nữa, coi như là con dẹp cái hơi thở đi, không tu. Bây giờ tu dưới nước chân coi nước miếng nó ra không, bởi vì con tập trung dưới chân làm sao nó ở trên miệng nó biết đâu nó ra đó. Cho nên vì vậy mà tập trung dưới bàn chân chúng ta tu thân thành ngoại, tu thân thành nội không được thì chúng ta tu thân thành ngoại. Sau khi tu những cái pháp khác rồi chúng ta thấy nó an trú được rồi thì chúng ta trở về với pháp hơi thở thì nó không có sao hết, nó hết rồi. Bởi vì nó quen rồi thì mình nhiếp vô thì nó vô hơi thở mà nó không tập trung ở chỗ khác nữa. Câu thứ hai, khi ngồi kiết già mà mắt hành giả nhắm lại hay mở mắt, đó là câu hỏi mình nhắm lại hay là mình mở mắt khi mình ngồi kiết già để mình tu như hơi thở hoặc là một cái phương pháp định vô lậu, đặt cái đề mục ra mình tu thì mình nên nhắm mắt hay là mở mắt. Nhắm mắt lại thì tâm con nó an, còn mở mắt ra thì tâm nó dao động và nước miếng chảy. Và như vậy là phải làm sao thưa thầy? Thì ở đây cái câu này thầy trả lời, người tu theo Phật thì chúng ta không nên mà nhắm mắt mà cũng không nên mở mắt to, mà chỉ nhìn xuống cho đôi mắt mình mở 1/3 mà thôi, nghĩa là trong 3 phần mắt mình nó mở có 1 phần, đó là đúng cách. Nhưng vì mà chúng ta không nhiếp phục được tâm, không an trú được tâm, cho nên tuy rằng mở còn con mắt mở như thế này mà nhìn xuống như vậy nó vẫn còn có sự dao động, nó còn có niệm khác nó xen vô, cho nên buộc lòng chúng ta phải nhắm mắt lại. Khi mà tâm nó tỉnh táo hẳn hoi thì chúng ta nhắm mắt lại thì nó dễ nhiếp tâm trong hơi thở hoặc là dễ nhiếp tâm trong pháp hơn thì nhắm mắt lại. Mà khi mà đã quen rồi, quan nhiếp tâm rồi thì chúng ta nên tập mở 1/3 mắt, chứ không được mà mở to mà cũng không được nhắm mắt, vì nhắm mắt nó dễ bị đi vào hôn trầm. Cho nên ở đây khi mà tỉnh cho nên nó hay có những niệm, cho nên buộc lòng chúng ta phải nhắm mắt lại để thu nhiếp cái tâm của mình nó dễ hơn. Thì mới đầu tu là nhắm mắt được, nhưng mà sau khi mà tu mà thấy nó có trạng thái hôn trầm thì miên thì chúng ta không nên nhắm mắt, phải mở mắt để mà phá đi những cái hôn trầm thì miên. Đó, như vậy thì trong cái vấn đề mà nhắm mắt hay mở mắt thì thầy đã giải quyết cho khi mà bị hôn trầm thì miên thì nên mở mắt, mà khi tu mà bị dao động tức là bị tâm bị động thì tức là nó có niệm khởi xen vô xen ra thì do đó chúng ta hay nên nhắm mắt. Nhắm mắt để mà chúng ta lắng, dùng một cái sức tưởng chúng ta như cái hơi thở ra vô cho nó rõ ràng, và đồng thời thì khi đó mà muốn cho cái hơi thở mình ra vô mà nó không tập trung ở trong cái miệng của mình nữa thì do đó mình nên tắt ý, hít thì mình hít vô, thở mình nên thở ra. Do đó nó có cái hướng dẫn trước, cũng như có một người dẫn mình trước, cũng như có một người nhắc tuồng mình làm thao theo sau, nhường nhắc hít đó. Bây giờ cái đó là người nhắc mình rồi thì bắt đầu đó mình hít vô, rồi bây giờ thở mình nói mình nhắc thở thì có người nhắc rồi mình mới thở ra. Làm như vậy nó rất chính xác cho cái hơi thở của chúng ta, và đồng thời chúng ta cứ tập như vậy thì tùy theo, chứ nếu không, nếu mà chúng ta không có xét kỹ thì chúng ta tập 10 phút, 20 phút, 30 phút thì nó sẽ bị nặng đầu, bởi vì cái đó là cái sức tập trung cao, thì các ý từng hơi thở của chúng ta. Cho nên trong khi mà các con tu pháp thân hành niệm, các con biết khi ngồi xuống không có nghĩa là hít thở mà con tự hít thở 5 hơi thở rồi im re gì đâu. Mấy con ngồi từng cái hơi thở, cũng như từng cái hành động đưa cánh tay ra thì mấy con đã nhắc, đưa tay ra thì đưa tay ra, đưa tay vào thì đưa tay vào. Thì vậy cho nên hít thì mình cũng phải nhắc, hít thì mình hít vô, thở thì mình mới thở ra, hít thở cho đúng 5 hơi thở thì mình đứng dậy, mình tả ra mình đứng dậy, mình đi chuyến hành, chứ không phải là tới hơi thở rồi làm thinh, hít thở năm hơi thở như mình tu định niệm hơi thở thì mấy con đã tu ra. Còn bây giờ vì cái trường hợp tu định niệm hơi thở mà nó có những cái tập trung sai, cho nên mình sử dụng hít thở có những cái loạn động, có những cái vọng tưởng mà nó hay xen vô, cho nên mình an trú cái tâm mình trong hơi thở không được, buộc lòng mình phải nhắc, phải dẫn nó từng hơi thở, từng hơi thở, cho nên cuối cùng thì mình tu không có vọng tưởng đâu. Các con hiểu chỗ đó chưa? Cho nên có nhiều người ngồi tu hơi thở mà sao vọng tưởng quá trời, rồi sau nó hết vọng tưởng thì nó lại hôn trầm. Cho nên các con nhớ, các con nhắc như vậy là hôn trầm nó cũng không vô được nữa. Bởi vậy cho nên cái hôn trầm thì miên là do cái phương pháp tác ý theo cái hành động của nó thì nó sẽ phá đi, nó không còn cái hôn trầm thì miên. Đó là tất cả những cái kinh nghiệm ở đây nói ra để cho mấy con biết cách thức mà con tu tập. Hầu như cái người người ta an trú, người ta nhiếp tâm được là người ta nhờ người ta dẫn cái tâm người ta vào từng chút như vậy. Các con nhớ rõ rồi phải không? Nói vậy là không bao giờ mấy con còn tu sai nữa đâu. Câu hỏi thứ ba, tu định niệm hơi thở tháng trong năm 2003 tháng 2 đầu 2 tháng đầu tác ý an tịnh thân hành, an tịnh tâm hành, căn cứ tu đề mục được 30 phút, đuổi bệnh được 30 phút, tổng tu là 60 phút ngồi. Thế mà tháng 3 thì tác ý trơ trơ tại chỗ, tại sao vậy? Hai tại con quyết chí tu nhiều